Thì lúc này là tôi biết là đang học cái lớp điêu luyện hào quang, mà càng lúc bay mỗi lần thiền như vậy để tạo cho cái hào quang càng lúc càng lớn và càng lúc càng thanh nhẹ. Giết lúc 7:30 tối, ngồi đứng niệm Phật, không có thiền mà hào quang phủ cả xác tôi hết. Giết lúc 1:30 khuya, thời gian 2:05 phút, trạng thái lúc tiền trong suốt 2:05 phút. Sát biến thành nước, hòa với vũ trụ nước là một. Sát biến thành nước, bay trong hào quang. Thường lúc trước thì ngồi lơ lửng giữa không trung để bay. Lần thiền này ngồi cao hơn cái lơ lửng. Tỷ như bầu trời là ba phần thì ngồi khoảng cao hơn lơ lửng khoảng 2/3. Sát biến thành nước, bay trong cái hào quang. Từ cái hai phần đó, thay vì lơ lửng là giữa không trung, bây giờ cao hơn giữa không trung là cỡ 2/3 của bầu trời đó, rồi bay lên với vận sóng nhồi trong hào quang đó. Ngồi cái khoảng 2/3 của bầu trời bay lên, mà bay cũng trong một cái tư thế sóng nhồi, mà bay ngồi yên khoảng 2/3 của bầu trời đó, ngồi bay cũng với dạng sóng nhồi bay cũng nó, trạng thái lúc đó có cái cảm giác là rất là thanh thản. Rất là thanh thản và thanh nhẹ đó. Nó thiệt là kêu bằng khỏe trong người dữ lắm. Cũng như là sung sướng vô cùng, khỏe dữ lắm. Kêu bằng thanh nhẹ đó. Thoải mái, thanh nhẹ dữ lắm. Bay trong lúc thiền thì thời gian bao lâu tôi không biết. Tự nhiên sát biến thành nước, bay trong hào quang này, lại bắt đầu bay bay nhanh lên, bay nhanh lên cũng như phóng nhanh rồi ập xuống. Bay nhanh mà bay bay cao lắm, dẫn xuống nhồi thật là cao, không biết bao xa, rồi ập xuống như bằng ập xuống như vậy. Một lát sau cứ bằng nhào lộn á, nó giống giống như nhào lộn, nhào lộn cũng như là tôi diễn tả một cách mộc mạc á, nó nhào lộn cũng như là ở trong cái máy sấy vậy, nhào lộn đảo lộn như vậy á. Cũng như nó quay cuồng, bỏ tôi vô trong máy sấy mà quay mà bay với dạng sóng nhầu như vậy. Như trong cái thời gian mà nhào lộn quay cuồng cũng như là trong cái máy sấy đó, về cảm giác thì lúc đó nó cũng quay cuồng như vậy, nó cũng làm cho mình cũng hơi như đuối đó. Các bạn thử nghĩ là giận sóng mà nhào lộn mà quay cuồng đảo điên như vậy thì nó cũng làm cho mình đuối. Mà tôi biết là phải ráng, tại vì đây là điêu luyện hào quang. Thời gian bao lâu trong lúc thiền cũng không biết, rồi cuối cùng giận sóng nhồi này bay trong hào quang lại bay phóng lên thật cao nữa, phóng lên thật cao, rồi bay tới bay thẳng mà cũng bay trong cái giận sóng nhồi trong cái hào quang đó nha. Cuối cùng rồi hạ xuống giữa không trung, vừa ngồi yên như vậy, cũng vừa ngồi yên giữa không trung trong hào quang, cũng bay với dạng sóng nhồi, nhưng mà nhồi lên nhồi xuống ngồi yên mà nhồi lên nhồi xuống ở trong cái hào quang như vậy. Tôi cũng hơi đuối rồi, thành ra xin trước khi xả cũng xin cảm ơn sự ban chiếu của bà trên. Tôi xin xả. Sau khi xả thiền thì hào quang cũng bao phủ lấy tôi. Các bạn ơi, đây là lớp điêu luyện hào quang. Mỗi lần thiền thì mình nói là bay trong hào quang với dẫn sóng nhồi. Nhưng mà tôi biết là mỗi lần như vậy thì nó bay càng lúc về sau thì nó càng hay hơn những tháng trước. Tôi chỉ thấy sao viết lại vậy. Chứ nó cũng không có mỗi lần thiền nó càng điêu luyện, nó khác hết trơn hà. Nó khác chút như vậy á, nó làm, nhưng mà theo tôi biết á, là nó làm cho cái điển của mình nó mạnh hơn, nó hay hơn. Sai chữ mạnh là mộc mạc thôi, cũng như điển càng lúc càng cao hơn đó. Sau khi xả thiền, nhắm mắt lại, tôi thấy hào quang phủ cả tôi, mà trong cái hào quang có đầy hà sa hết. Sau khi viết lại những dòng chữ này, tôi xả nghĩ, nằm nhắm mắt niệm Phật, tôi thấy hào quang bao phủ cả xác tôi. Và khi đứng lên đi, thì hào quang cũng bao phủ cả xác tôi hết. Ngày 29 tháng 12 năm 2015, viết lúc 5 giờ 15 phút chiều. Tôi xin kể lại một chuyện nhỏ thôi ở trong gia đình của tôi. Số là ngày 28 tháng 12 năm 2015. Trong lúc thiền thì cũng bình thường, mỗi ngày tôi cũng ngồi thiền như vậy. Nhưng mà trong cái lúc thiền này có một chuyện lạ là tôi cũng sát biến thành nước, cũng bay trong hào quang, cứ dựng sóng nhồi như vậy. Cũng thiền bình thường như vậy, nhưng mà trong cái lúc thiền có lúc tôi lại thấy cái thằng rể thứ ba của tôi. Cái thằng rể thứ ba của tôi. Trong cái thời gian thiền này tôi cũng thấy nó một hai lần như vậy. Ừ, trong lúc thiền thì tôi thấy sao mà mình thiền thì mình cũng sát biến thành nước rồi, cũng bay trong cái hào quang như vậy, nhưng mà thấy thằng ghế thứ ba vậy tôi cũng hơi giật mình. Trời ơi, mình có phân tâm, mình có gì không mà tôi niệm Phật chết, niệm Phật hoài. Thường thường thì mình cũng thấy các vị Phật, chứ sao mà lại thấy người người đời là cái thằng ghế thứ ba của tôi như vậy. Sau khi xả thiền xong, tôi viết lại những ứng chứng đó, thì cô cũng thấy, tôi cũng thấy hào quang phủ thấy tôi, mà tôi cũng thấy cái thằng ghế thứ ba này đôi khi nó cũng hiện ra, đôi khi nó cũng hiện ra như vậy. Mỗi lần thấy thì tôi niệm Phật cũng chết vậy ạ. Rồi thiền xong rồi tôi cũng không có ngủ được nữa. Tôi thấy nó hiện ra hoài không biết. Mà nó số là thằng ghế của tôi, cái thằng này nó thằng ngoại quốc. Ừ, nó đâu có ở chung với tôi đâu, vợ chồng nó ở riêng mà không ngày lâu rồi, nó cũng không có xuống tôi, tại vì nhầm cái lúc rít mệt rồi sắp tết tây nè. Cũng không biết nó có đi làm hay là nó nghĩ gì tôi cũng không có biết nữa. Ông ngày lâu rồi nó không có xuống tôi đâu, hai vợ chồng không có xuống tôi. Cái ngày 29 nè, cái con gái của tôi nó mới đi xuống nhà của tôi. Tôi hỏi nó, hổng ngày mày nghỉ ăn rít mệt. Ăn rít mệt rồi sắp ăn tết tây, nó không có. ổng gài nó đi làm ổng chết. Cái đó cái tôi hỏi nó vậy chứ cái thằng mau cùm là thằng rể của tôi, tại vì nó thằng ngoại quốc nha. Tôi nói em, tôi hỏi con gái của tôi nó tên Hạnh, tôi nói Hạnh à, thằng mai cùm á nó bị nạn, nó bị bệnh dữ lắm á, mà cái công trắc của nó bị trục trặc. Cái con gái của tôi là nó tên con Hạnh, cái nó nói sao má biết, nó còn không biết nó. Cái tôi nói hồi hôm tao thiền, tao thấy nó bị bệnh dữ lắm á, mà nó bị nạn nữa, công trắc của nó trục trặc á nghe mày. Rồi thì con gái của tôi nó cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra, tại vì cái thằng rể của tôi nó đi công tác nó thằng manager, mà manager của hãng sơn của giàn khoan đồ của mỏ rồi tùm lum mà la à. Rồi nó đi, thằng kia cũng không có phone về nói cho nó biết chuyện gì. Cái đông cái lúc mà con gái của tôi nó xuống nhà tôi nó chơi, cái thằng rể thứ ba của tôi nó mới phone về. Con gái của tôi nói má của tôi nói Du bị bệnh, Du bị nạn, công tác trục trặc. Thằng kia nó cũng không nói đâu, nó sợ con nhỏ này lo. Rồi đến khi nó về, nó đi công tác ở Đặc Quyên á, cũng trong Úc mà Đặc Quyên, nó đi về. Cái nó mới tụi nó về nhà nó, rồi nó nói chuyện gì với nhau không biết. Con gái của tôi nó lại phone xuống nó trách cái lần nữa. Nó nói vậy chứ má thấy thằng Mai Cùm nó bị bệnh như vậy hồi nào. Tao nói hồi khuya tao thiền tao thấy. Cái nó nói đúng rồi. Cái thằng rể của tôi nó nói hồi khuya đó, hồi lúc tôi thấy đó, nó bệnh nó tưởng nó sắp chết. Tụi nó chắc như tụi nó hết hồn. Mà cái công trắc của nó đó bị trục trặc, là thằng chủ nó phải đi sai cái thằng này đi cấp tốc như vậy. Phải đi nhanh cấp tốc để giải quyết về cái công chuyện làm ăn của người ta. Đi gấp quá. Thành ra nó khiêng một cái món đồ gì mà lên máy bay đó mà đi nhanh quá. Không có giải quyết được gì nhanh, cái món đồ nghe nó nặng dữ lắm. Thành ra nó bị cái vai nó đau. Nó bị cái vai nó đau. Mà cái lúc mà tôi thiền nó bệnh dữ lắm ở ngoài. Rồi. Mà thằng rể của tôi á, rể thứ ba này nó không có biết, nó biết tôi mê tay thôi. Chứ nó không có biết tôi làm bệnh cứu người với sách gì chân á. Con của tôi nó không có nói đâu. Cái nó hỏi lại, con gái của tôi nó chắc tôi vậy chứ má thấy cái thằng Mau Cùm nó bị lúc nào, tôi nói khuya này tao thấy. Như vậy tụi nó cũng hơi lấy làm lạ. À, tại sao bà già bà thiền mà bà thấy như vậy, bà nói đúng ở chân vậy. Tôi cũng hết hồn. Tại vì hồi hôm á, hồi cái ngày 28 này nè, khuya tôi thiền xong rồi, sáng sớm thức dậy tôi mới kêu anh bạn ở nhà, tôi nói anh bạn ơi thiền á, mà sao tôi lại thấy, có lúc tôi lại thấy thằng rể thứ ba của mình như vậy. Chết rồi, không biết chuyện gì, thiền thì cũng thấy Phật, thấy trời Phật, chứ sao mình thấy kỳ cục vậy. Tụi tôi cũng hơi sợ. Ai dè đâu đúng ra cái chuyện đó nó xảy ra y như sự thật như vậy. Chuyện cũng hơi lại một chút. Thành ra tôi mới viết lại vào đây để cho các bạn đọc cho vui. Là trong cái lúc mình tu rồi đó, mình thiền, mình cũng thấy cái chuyện 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 đời như vậy đó, cũng hơi lấy làm lạ, nghe cũng thâu lại cho các bạn đọc cho biết. Là cũng như là thấy y như sự thật như vậy, mặc dầu tôi không có biết gì, thằng 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 rể nó đi đột xuất vậy tôi cũng không biết, mà con gái của tôi nó cũng cho tôi hay, hai đứa nó đều giật mình, sao bà già lại thấy đúng y như sự thật như vậy. Rồi nó cũng phone cho tôi biết chút xíu vậy thôi, tụi nó cũng bận lắm, đi nhìn nhầm lúc này là lúc 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 rít mệt và sắp tới tay, mà công chuyện của nó lu bu lắm, nhiều khi hạ chỗ kêu rồi đi làm đột xuất dữ lắm. Tôi chỉ biết nhiều đó, viết viết trở lại cho các bạn đọc cho vui. Tôi xin hết. Tôi quên, cái thằng ghế này là nó ngoại quốc mà nó công tác của nó cũng quan trọng lắm à. Nó manager mà đi lấy công tác cho hãng sơn sơn vàng khoan sơn cái mỏ đồ yên lắm à. Một cái gì trục trặc như vậy đâu có được, thành ra nó đi đột xuất như vậy cũng tội nghiệp lắm. Xin viết cái này vô chút, nghe con gái kể lại, nó nói cái đúng cái lúc mà tôi thiền tôi thấy đó, khuya khuya đêm đó đó, nó tưởng cũng cũng cái giờ phút khuya nhìn, nó tưởng nó chết mà có ai biết đâu. Sau khi nó về nó kể lại cho con gái biết chút thôi, con gái phone xuống chắc tôi coi tại sao mà má nói cũng y như vậy trong cái lúc mà khuya đó, nó cũng tưởng nó chết. Rồi nó cũng kể một chút xíu à, nó cũng bận, nó buồn quá nó bận. Tôi chỉ biết nó nói con chút à, nó nói mai mốt à, nó rảnh nó xuống nó kể cho tôi biết tiếp. Mà sáng lại á, sáng khuya thấy vậy sáng lại á, sao mà tôi niệm Phật cũng chết mà tôi cũng thấy nó nữa. Tôi nói chợ sao tao thấy mày quá vậy rồi làm sao, nhưng mà chắc chắc là sáng lại nó cũng bệnh đó, bệnh dữ lắm mà nó gán nó đi về. Rồi ngoài ra cái gì tôi trong điện thoại mà nó nói có một chút xíu thì thôi tôi biết có một chút à. Tôi viết vậy á cũng cũng không phải khoe, không phải nói chuyện gia đình gì hết, sợ nó lạc đề. Nhưng mà thấy cái ngộ là sao mình tu như vậy, mà sao mình thiền mình cũng thấy như vậy, tôi cũng hơi sợ đó nha. Nhưng mà sự thật là cũng cũng hơi lấy làm lạ đó, cũng như là mình ngồi mình trong lúc thiền đó, mình cũng cũng may cũng đủ hết vậy, nhưng mà những người trong thân nhân của mình sao mình cũng thấy hiện ra như vậy, hiện hiện tới hiện luôn chút vậy cũng ngộ đó, thành ra tôi mới viết vô đây cho các bạn biết. Ngày 30 tháng 12 năm 2015, giết lúc 2 giờ 30 phút khuya, thời gian 2 tiếng. Trạng thái thiền trong lúc 2 tiếng. biến thành nước, hòa với vũ trụ nước là một. Sát biến thành nước này bay trong hào quang. Dưới giận sóng nhồi, mà hôm nay giận sóng nhồi này bay rất nhanh mà nhào xuống. Bay rất nhanh và mạnh như vũ bão, nhào lên nhào xuống, kêu bằng kêu bằng lộn lên lộn xuống á, mà bay nhanh, bay dù 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 dù, dù nhào lên nhào xuống. Mà một dẫn sóng nhồi vậy đó, mạnh nhồi lên cái vũ bão, nhồi xuống một cái vũ bão, nhào lộn trong suốt 2 tiếng. Sau khi thiền, tôi thấy hào quang trước mắt. Trả tiền xong, tôi đi toilet, mà ngồi trong toilet tôi nhắm mắt niệm Phật, trạng thái cũng y như trong lúc tôi ngồi thiền. Mà nhắm mắt lại, hào quang cũng chiếu sáng chung quanh xác tôi. Bay trong cái giận sóng nhồi như vậy trong suốt 2 tiếng. Sau khi xả thiền, tôi thấy hào quang phủ cả xác tôi. Biến thành nước và với vũ trụ là nước là một. Tôi bay. Tôi bay trong hào quang với dạng sóng nhồi. Trong lúc thiền, tôi thấy mặt trời. Sau khi xả thiền, nhắm mắt, tôi thấy hào quang bao phủ xác tôi.